Sơ là sơ Rose Hằng Vũ thuộc dòng Chúa Chinh Lành, gọi là 651-428-3320. Sơ đang ở Minnesota, sơ ở nhà chứ mỗi lần cứ đi lang thang, đi lấy lon ở chỗ nọ chỗ kia với lại đi làm chạy giò để tiền để giúp bên Việt Nam. Thì sơ bắt đầu đi lượm lon thì cũng từ năm 1988 sơ trở về Việt Nam á. Tại sao mà sơ bắt đầu công việc là sơ đi ra khỏi nước năm 75, rồi cái 13 năm sau mới trở về Việt Nam để thăm gia đình đi kinh tế mới thì mới thấy, mới bảo lãnh gia đình qua, thì nghĩ là những người còn lại mấy em nó không được đi học, chân trâu chân bò là thế hệ mai sau của quê hương mình mà bây giờ nó không được đi học thì mới thấy tội nghiệp, bây giờ đi về mới đi lượm lon. Thì sơ đi vô các công viên á, xong rồi đi vô các cái thùng rác rồi này kia để mình lượm lon ra. Thì chuyến đầu tiên của sơ là đầy một cúp xe đó, sơ bán được 1 đồng 75 sen. Nhưng mà hồi đó đó, năm 1988 á, 1 đô là 2006, mà 500 được một tô phở, nên sơ nói sơ thấy ít quá, nhưng mà dù có hơn không nên cứ sơ tiếp tục đến bây giờ. Giờ sơ có một cái xe pick up truck, là sơ đi vòng vòng đi tới nhà ai giữ lon cho sơ thì sơ lấy. Nhưng mà lon thì không được bao nhiêu, nên bây giờ các em út mà nó qua đây được á, tụ nhau lại mình làm chạy giò bán cho nhà thờ Mỹ. Công việc của sơ là hiện giờ là sơ có 62 chương trình từ Nam ra Bắc, thì là cũng như giúp các cô nhi viện, các trẻ cùi, rồi giúp người ta đào giếng. Sơ cũng đào được mấy chục cái giếng ở Sóc Trăng, rồi phát gạo cho người nghèo, rồi những các người già ở nhà cho người ta, nếu mà trường hợp để mà họ cái mái tôn để cho họ có nước sạch, nước mưa sạch cho họ uống. Rồi có những chương trình như nuôi heo. Rồi ngoài Bắc thì nó hay lụt, nên là họ thích nuôi dê, thì giúp gia đình một con dê để cho họ có sữa với lại có thịt để họ ăn. Đó, rồi cũng giúp những em mà nghèo nhưng mà nó muốn học, để cho nó tiếp tục học để đi tu á, cũng như mình bảo trợ ơn gọi vậy đó. Thì sơ hiện giờ từ lúc sơ làm đến giờ rồi sơ cũng có rất là nhiều các cha rồi, như đại chủng viện Vinh Thanh đó, là đầu tiên đó là 14 thầy thì đậu được 13 thầy, thì nhóm sau là được 5 thầy thì cả 5 thầy đều được hết, 9 thầy thì các thầy được hết, bây giờ hiện giờ là sơ còn 6 thầy. Cuối năm này họ sẽ được chịu chức nè. Như em ở Huế, học sinh nghèo sơ lũ nuôi các em, bao nhiêu chục em ở bên đó để mà đi học, thì sơ cứ gửi tiền về rồi sơ giúp mấy em nghèo đi học. Tại vì sơ nghĩ rằng là các em là tương lai của quê hương của mình, mà bây giờ các em được đi học, dù có đi tu được hay không, không thành vấn đề. Cái nhất là cái được giáo dục, được đi học ở miền Nam, các sơ có một cái trường dạy các em buổi đời 230 em, mà cha gia đình của các em á, là từ miền quê lên Sài Gòn đi lượm gia trai, nên không được có hộ khẩu, không có hộ khẩu nên không được đi học. Thì các sơ tụ các họp các em lại, rồi các sơ dạy cho các em từ đọc từ viết từ lớp 1 đến lớp 5. Nếu mà các em học lớp 5 xong á, thì các em có thể vô lớp 6. Thì các sơ làm những việc đó. Còn cái vấn đề mà sơ nói về vấn đề những cô gái bán thân á, ở miền Nam á, thì sơ đã mở được một nhà để nuôi các cô á, tháng 12 năm vừa rồi. Nhưng mà bây giờ là có một cái nhà họ cho sơ ở miền Bắc, vì thế nên sơ đã ra đó 2 tháng trời ở ngoài đó để xem tình hình như thế nào. Nhưng mà mới bắt đầu thôi, lần đầu tiên thôi. Nhưng mà câu chuyện mà nó bắt đầu của ngoài Bắc á, là như thế này. Tức là năm 2005 sơ về Pleiku thì đi thăm nghĩa trang của các nơi mà các em mà bị phá thai á, rồi họ chôn, cha cứ ra đó thì họ liệm ra nghĩa trang, thì cha ra đó rồi cha lượm về rồi cha chôn. Thì bữa đó đi thăm em bé Trung Thu, thì tự nhiên có một cái ông này, ông mới nói rằng là cho sơ coi cái này. Thì mở ra trong cái bao ni lông đen mà lại có cái một tờ giấy báo, thì một em bé trai cũng lớn rồi. Ngay vào cái ngày Đức Chúa Giêsu lên trời để sơ đặt cho em đó là tiến vụ thăng thiên. Mà cái em nó cứ ám ảnh, nó cứ trong đầu sơ mà sơ thương lắm. Sơ nói bây giờ làm sao mình có cách nào để mình cứu các em ấy. 3 năm sau là 2008 sơ va Bắc, thì cha mới nói là có 10 cô gái đến nói với cha có bầu mà cha không có chỗ cho các em ở, nên họ phải phá thai. Thì sơ mới cầu xin Chúa là cho sơ có một cái nhà ở ngoài Bắc. Đó, đã có cái nhà trong trong Nam rồi, bây giờ sơ có muốn có cái nhà ngoài Bắc. Nên 3 năm sau là 2011 thì có một cha kêu về, nó có một gia đình họ cho dâng cho một cái nhà để làm công việc cho các cô gái lỡ lầm. Thế là sơ mới đi về. Sơ về kỳ vừa rồi là để coi cái nhà đó. Nhưng mà trong thời gian 2 tháng thì chỉ ở trong giáo xứ thôi. Nhưng mà cái mơ ước của sơ là làm sao mình ra ngoài đó để mình giúp mấy cô gái đó có công ăn việc làm, để cho họ trong lúc ở với mình họ có thể học may để họ nuôi con họ. Rồi cái lớp may đó cũng sẽ giúp các em ở chung quanh cái làng đó, nên nó không có phải đi vào miền Nam để nó làm việc. Nếu nó vào miền Nam nó làm việc á, sẽ là ở trọ rồi xa nhà, rồi mới sinh ra những cái chuyện như vậy. Đó, nên bây giờ mục đích của sơ là làm sao có một cái nhà. Cái lớp may hiện giờ sơ đang xây một cái nhà 3 tầng, nhưng mà mới có tiền để xây cái nền thôi, được hơn 10.000 xây cái nền. Và theo như dự tính mà xây cái lầu 3 tầng là lầu đầu tiên á, là để cho có cái phòng để phát gạo với hội họp. Rồi cái lầu thứ hai á, là có thể làm lớp may cỡ 40 cái máy may. Rồi cái lầu trên á, là cho các em học giáo lý, tại vì các em có 10 lớp giáo lý mà chỉ có 2 phòng thôi, bao nhiêu là vô nhà thờ. Vô nhà thờ học hết, ồn ào lắm học không được. Nên sẽ xin được một số tiền để mới đặt cái móng, mới đặt cái móng thôi. Trước khi về thì bây giờ mong ước rằng là trong tương lai làm sao có thể gây quỹ được để làm xong cái nhà đó, thì có chỗ cho các em học, rồi có công ăn việc làm cho những cô gái đó, để cô gái đó không phải đi xa. Thì hiện giờ đã sơ mở được trong hai làng rồi, tức là Xuân Thiện là được một cái nhà may là được 5-6 năm nay. Các cô làm cũng được trên dưới 2 triệu, có thể hơn 2 triệu nữa. Còn một lớp nữa ở Sơn Lũy á, thì là mới mở cũng được 2 năm. Thì các cô cũng làm được 1 tháng, vậy là cũng cỡ trên dưới 2 triệu. Họ có công ăn việc làm, bây giờ cha cũng xin thêm máy may mà sơ chưa có thể cho được. Nhưng mà sơ mơ ước rằng là sẽ có cái lớp may ở chỗ Yên Vân này.
Ở Ninh Bình?
Ninh Bình ạ.
À. Cái việc làm của sơ đó thì có ai là sơ bề trên của cái dòng của sơ, với lại sơ có cái hội gọi là hội non-profit organization chưa?
À, sơ đó thì là được bề trên cho phép làm cái việc này cũng mấy năm rồi, yeah. Như là full time làm cái này,
yeah.
Rồi sơ có một cái hội kêu là Friends of the Poor Non-Profit Organization ở Minnesota.
Em muốn xin sơ đó email cho em để em post lên cái mục thư tín của website memaria.org đó sơ.
Thì bây giờ đó sơ có cái organization đó là thành lập 2010. Trước đó là sơ làm dưới các sơ dòng Chúa Chiên Lành.
Chúa Chiên Lành có phải là Good Shepherd của sơ Christine Trương Mỹ Hạnh không?
Đúng, cùng đó, cùng một dòng đó.
Dạ, sơ cho em số phone trước ạ.
Số phone là 651-428-3320, người lắm. Sơ về thì sơ nói là bây giờ cha nói là làm cái nhà 3 tầng đó là tốn hết 130.000. Thì sơ nói mình đi lượm lo làm chả giò, tuần tới sơ đi bán chả giò nhà thờ Mỹ đây. Là làm sao mà kiếm được cái số tiền đó thì thôi bị việc của Chúa làm. Từ đâu từ từ mà làm thì người ta có chỗ này kia đó, với lại người ta có công ăn việc làm. Thì thôi, yeah. Đó để việc của Chúa làm.
Vâng.
Thì dâng lên cho Chúa thì tự nhiên có mọi sự có sắp đặt. Ở đây.
Đi hành hương ở Maiduguri.
Rồi ôi chị ơi, Chúa làm việc hay lắm. Tự nhiên cái gia đình này họ cứ đi về xong họ khóc. Họ cảm động, họ khóc, họ kể cho nghe trong quốc siêu á. Tôi mơ ước được cũng đi vào trong cái tuần thánh như vậy. Mà không biết chừng nào mình mới có cơ hội. Cái đùng cái tự nhiên gặp cái anh này. Cái anh ấy cho vé đi đúng vào cái tuần thánh năm vừa rồi. Năm này á, mà chị biết cái ngày sơ đi là ngày mùng 2 tháng 4.
À.
Cái ngày đó là ngày Đức Mẹ hiện ra.
Đúng.
Mà sư, tự nhiên cái chị này ở bên Minnesota, tự nhiên chị nói à cái message này của mẹ Maiduguri. Mà sư này nói ở hiện giờ sư đang ở đây. Kêu nói sao mà sư có phước quá, đây là sư copy lại. Đây sư gửi cho chị ấy rồi đấy, sư gửi cho chị ấy về những cái hình ảnh nổ, sư chụp hình. Mà sao tự nhiên có những hình mẹ với thánh giá thôi này kia trên trời, sư cũng không hiểu nữa. Mẹ hiện ra với cái cô ấy đó. Mà chỉ biết không, cái lúc mà ngày đầu tiên nó tới chầu mình thánh chúa ở ngoài đó.
Dạ. Yeah.
Lên bầu trời thấy mặt trăng. Tự nhiên cái em chụp hình. Mà nó sao mà cái mặt trăng nó nhảy. Nó cứ nhảy ngược nhảy xuôi vậy, nó ngược nó chạy. Cái em của chồng cũng run lắm. Xong em ấy lên nữa, chụp thử nữa cũng được, bị như vậy. Đến khi mà chồng mình thánh chúa xong hết rồi đó chị, em chụp lại không có cái gì hết, tự nhiên mặt trăng đứng y như vậy, nó cứ nhảy. Em tưởng cái tay em run, nhưng mà thật sự em cầm lên không chắc lắm, mà nó cũng thấy cái mặt trời trăng nó cứ nhảy. Nó nói là nhiều khi như vậy đó, rồi em chụp lên trên bầu trời thấy có bóng giống Đức Mẹ Ban Ơn. Mà sau khi mang về cho cái cô roommate, cô coi, cô nói, tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá. Và nhìn lại đúng, Chúa Giêsu giang hai tay lên, trên thánh giá có sườn đàng hoàng, mà ngay cái bụng của Chúa lại có cái hình Chúa Giêsu này giữa bụng á. Nhà thờ nhá,
yeah.
Em chụp một cái hình Đức Mẹ nhìn xuống.
Dạ, yeah. Một cái
hình nữa, Đức Mẹ nhìn ngang.
Đúng rồi, khóc nữa, có hình Đức Mẹ khóc nữa cơ.
Em chụp một cái hình nữa, Đức Mẹ khóc. Đức Mẹ ngước lên, nước mắt chảy ra. Đầy trong mắt vậy đó. Ngày đó là Đức Mẹ hiện ra là ngày em đi tới đó.
Dạ.
Yeah. Ừ. Rồi có cái anh này trong nhóm là anh bị bệnh gan, là kiểu như là giai đoạn cuối rồi đó. Khi mà cái cô Vicky, Vicka, cô cầu nguyện á, tự nhiên là anh run dữ lắm. Anh mà anh nói trong người anh nóng hết. Xong cái anh cảm thấy cái gì đó. Về đến đây á, về đến Mỹ á, anh đi là anh số 24. Để chờ cái gan gì đó, transplant cái gì đó. Mà đến khi mà anh về là tên của anh ấy là trên thứ hai, là tới Rochester, chỗ mà Minnesota này là Mayo Clinic nè. Anh ấy là transplant á, bây giờ anh ấy được rồi.
Được rồi hả? Tạ ơn Chúa.
Anh ấy được cái ơn của Đức Mẹ đó. Còn em đi xuống đồi của mẹ, xuống đồi của mẹ, cái tự nhiên đang đi trên đường, lượm được cục đá chỉ có mặt Chúa. Mà em nói, ủa sao mà mình lại cúi xuống mà lượm cái đá này, mà có cái mặt Chúa trong đó. Rồi lượm được một cục đá nữa trên núi của Chúa Giêsu á, đi xuống, tự nhiên nó có cái ba lớp. Đầu tiên là trắng, cái hàng thứ hai á là nó màu đen đen, còn hàng thứ ấy là đỏ, giống như thiên đàng biện tội của hoàng ngục vậy đó chị. Bây giờ là sư nói về Đức Mẹ Mễ Du, chị đã được đặc biệt Chúa sai đi đó, loan báo tin mừng đó, cũng như mình nhận được một cái tin mừng đó, mình muốn mọi người, chị đã được chọn, Đức Mẹ chọn chị rồi đó. Đó mà bây giờ tự nhiên cái chị em lại gặp nhau, nó cùng một cái chí hướng, tu được cũng là một tâm hồn mà để mà muốn phục vụ, Chúa nối kết lại để làm việc cho Chúa thôi, để danh Chúa.